Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, hiện tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh Bình Định có gần 664.000 con, tăng 0,8% so cùng kỳ năm ngoái. Theo chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy Bình Định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, đến năm 2025, tỉnh Bình Định sẽ tăng tổng đàn heo lên 1,1 triệu con, trong đó heo nuôi trong trang trại áp dụng công nghệ cao chiếm 22%. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những nỗ lực của ngành chăn nuôi Bình Định trong việc định hướng lại chăn nuôi, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn áp dụng công nghệ cao.
Thưa bà con và các bạn, theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, tỉnh Bình Định có điều kiện lớn để tăng trưởng đàn heo nhờ chủ động con giống chất lượng cao. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 14 cơ sở chuyên sản xuất con giống heo thương phẩm, lượng giống đủ cung ứng cho các cơ sở chăn nuôi heo thịt. Trong đó có trang trại heo giống của Thaco Group đóng tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát với quy mô 13.000 con heo nái sinh sản, trong đó có trên 2.500 con heo giống cụ kỵ, hơn 10.000 con heo giống ông bà bố mẹ. Ông Huỳnh Ngọc Diệp cho hay, sắp tới Thaco Group sẽ tiếp tục xây dựng thêm trang trại sản xuất với quy mô 24.000 con. Trang trại nuôi heo giống có đàn heo cụ kỵ, ông bà và bố mẹ lớn như Thaco Group được đánh giá là cơ sở nuôi heo giống quy mô lớn nhất miền Trung hiện nay. Sự có mặt của trang trại này càng thêm phần thuận lợi về con giống cho ngành chăn nuôi heo Bình Định phát triển. Cũng theo ông Diệp, hiện ở Bình Định có nhiều mô hình liên kết nuôi heo thịt giữa doanh nghiệp và nông dân. Doanh nghiệp cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Trong khi đó, nông dân nuôi heo gia công cho doanh nghiệp lo đầu tư xây dựng chuồng trại, đáp ứng quy trình nuôi heo áp dụng công nghệ cao, gồm chuồng lạnh, hệ thống cho ăn tự động, kiểm soát nhiệt độ. Ví như mô hình liên kết nuôi heo gia công giữa công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam với nhiều nông dân Bình Định, công ty cổ phần chăn nuôi CB Việt Nam cũng đang xây dựng xong nhà máy giết mổ, pha lóc heo với quy mô 350.000 con một năm, tương đương 1.000 con một ngày tại khu công nghiệp Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Ngoài ra, ở Bình Định, hiện cũng còn nhiều hình thức liên kết khác như công ty Greenfeed, Jaffa Compet Bình Định, liên kết với bà con chăn nuôi theo phương thức cung ứng con giống, thức ăn chăn nuôi và hỗ trợ kỹ thuật. Dù không bao tiêu sản phẩm, nhưng doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tìm nơi tiêu thụ giúp cho bà con. Chương trình hành động về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định cũng đặt ra chỉ tiêu xây dựng 25 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, xây dựng khu chăn nuôi Nhân Tân, thị xã An Nhơn thành vùng chăn nuôi công nghệ cao và xây dựng nhãn hiệu heo Hoài Ân. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định chia sẻ, Bình Định ngoài có nhiều cơ sở chuyên sản xuất heo giống áp dụng công nghệ cao. Tại vùng chăn nuôi heo mạnh nhất tỉnh là huyện Hoài Ân, bà con nuôi heo ở đây có truyền thống chủ động lựa chọn những con nái giống tốt để nuôi sinh sản. Nhờ đó, heo thịt được nuôi trong nông hộ ở Hoài Ân vẫn đảm bảo chất lượng. Heo nuôi ở đây rất được người tiêu dùng ưa chuộng, đó là điều kiện để huyện này xây dựng nhãn hiệu heo Hoài Ân. Bình Định được đánh giá là địa phương có ngành chăn nuôi heo mạnh nhất khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, nên mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh lại rất cao. Do đã gần chạm ngưỡng, nên trong thời gian tới, phát triển chăn nuôi ở tỉnh phải đi theo định hướng quy hoạch chung. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định sẽ ưu tiên phát triển chăn nuôi heo ở các huyện miền núi và Trung Du, các huyện đồng bằng chỉ tập trung phát triển các trang trại chăn nuôi áp dụng công nghệ cao. Kể cả những dự án chăn nuôi heo đang triển khai tại các vùng đồng bằng, ngành chức năng cũng định hướng cho nhà đầu tư đi theo hướng công nghệ cao, không để ngành chăn nuôi heo phát triển tràn lan như hiện nay. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bình Định, trong thời gian tới, vùng đồng bằng của tỉnh sẽ tập trung phát triển trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao, giảm chăn nuôi nông hộ để đảm bảo mật độ chăn nuôi. Những dự án chăn nuôi heo ở đồng bằng phải đảm bảo môi trường, đảm bảo khoảng cách, đặc biệt là phải chăn nuôi theo hướng công nghệ cao. Vùng Trung Du tiếp tục phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, ưu tiên chăn nuôi công nghệ cao quy mô lớn. Ngoài ra, ngành chức năng còn khuyến khích đồng bào miền núi Bình Định phát triển loài vật nuôi bản địa mang tính đặc sản như heo đen ở huyện miền núi An Lão. Bên cạnh đó, hiện giá heo hơi đang thấp, người chăn nuôi nông hộ đang dè dặt tái đàn. Chỉ những trang trại quy mô lớn nuôi theo hướng công nghệ cao mới tiếp tục duy trì. Đây vừa là khó khăn nhưng cũng là thời cơ để ngành chăn nuôi Bình Định định hướng lại chăn nuôi, thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại quy mô lớn áp dụng công nghệ cao. Thưa bà con và các bạn, báo cáo của Cục Thủy sản cho biết, đối với nguồn giống tôm hùm nhập khẩu, qua khảo sát thực tế cho thấy chất lượng đàn tôm không ổn định, các lô đạt tỷ lệ sống cao, có lô nhập về cho tỷ lệ sống thấp, tăng trưởng chậm, tỷ lệ hao hụt từ 30 đến 70%. Nguyên nhân là do những đàn tôm nhập về chưa thích nghi kịp với môi trường Việt Nam hoặc trải qua quá trình vận chuyển dài sẽ cho tỷ lệ sống thấp và tăng trưởng chậm. Bên cạnh đó, một số nước có chính sách cấm xuất khẩu tôm hùm giống nên giống nhập về phải qua cả tiểu ngạch, nhập lậu, dẫn đến khó khăn trong kiểm dịch chất lượng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết, ở nước ta, tôm hùm phân bố tự nhiên từ vùng biển Quảng Bình đến Bình Thuận. Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, nuôi chính tập trung tại 3 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận, chiếm trên 95% diện tích và sản lượng. Cụ thể, nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên hiện có khoảng hơn 110.000 lồng bè trên diện tích khoảng hơn 1.650 ha mặt nước, chủ yếu tại Đầm Vịnh và một số vùng biển ven bờ kín gió tập trung nhiều tại Vũng Xô, thị xã Đông Hòa, gần 17.000 lồng bè, Vịnh Xuân Đài gần 60.000 lồng, Đầm Cù Mông hơn 21.000 lồng và huyện Tuy An 14.555 lồng. Sản lượng năm 2022 đạt 1.750 tấn, 8 tháng của năm nay đạt 1.517 tấn. Tại tỉnh Khánh Hòa, tôm hùm là đối tượng nuôi biển trọng điểm. Toàn tỉnh có 4 vùng nuôi là Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang và Cam Ranh. Năm 2022, toàn tỉnh có 68.666 ô lồng, sản lượng 1.375 tấn và 8 tháng của năm nay là 2.997 tấn. Loại nuôi chủ yếu gồm tôm hùm bông, sao và tôm hùm xanh, đá. Còn tại tỉnh Ninh Thuận cũng có khoảng 222 bè nổi với 3.562 lồng nuôi tôm hùm thương phẩm được nuôi tập trung tại các khu vực Mỹ Tân, Thanh Hải, Cà Ná. Sản lượng thu hoạch tôm hùm thương phẩm đến hết tháng 8 vừa qua là 51 tấn. Cục trưởng Cục Thủy sản Trần Đình Luân cho biết thêm, năm 2022, tổng số lượng lồng nuôi tôm hùm xấp xỉ của cả nước là 185.000 lồng với tổng thể tích nuôi 4,5 triệu mét khối và sản lượng đạt khoảng là 3.300 tấn. Trong 8 tháng của năm nay, có 185.879 ô lòng với hơn 4,4 triệu mét khối, sản lượng đạt 4.032 tấn. Phương thức nuôi tôm hùm phổ biến ở nước ta hiện nay chủ yếu là nuôi lồng sắt, bao lưới, một số nơi là lồng chìm, cách đáy biển 1 đến 1,5 mét. Một số ở Khánh Hòa có nuôi lồng nổi trên mặt nước. Theo Cục Thủy sản, hiện nay nhu cầu giống tôm hùm mỗi năm cần khoảng 80 đến 90 triệu con, trong đó nguồn giống khai thác từ tự nhiên chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu nuôi tôm hùm bông, còn 90% giống tôm hùm bông và 10% giống tôm hùm xanh phải nhập khẩu từ các nước như Indonesia, Philippines, Myanmar, Sri Lanka, Singapore. Báo cáo của Cục Thủy sản cho biết, đối với nguồn giống tôm hùm nhập khẩu, qua khảo sát thực tế cho thấy chất lượng đàn tôm không ổn định, có lô đạt tỷ lệ sống cao, có lô nhập về cho tỷ lệ sống thấp, tăng trưởng chậm, tỷ lệ hao hụt 30-70%. Nguyên nhân là do những đàn tôm nhập về chưa thích nghi kịp với môi trường Việt Nam hoặc trải qua quá trình vận chuyển dài sẽ cho tỷ lệ sống thấp và tăng trưởng chậm. Hiện có hơn 10 doanh nghiệp chuyên nhập khẩu giống cung cấp cho các địa phương. Lượng giống này sau khi hoàn thành cách ly sẽ được Chi cục Thú y vùng 4 cấp chứng nhận kiểm dịch và phân phối ra thị trường thông qua các nậu vựa đại lý để phân phối lại cho người nuôi. Tuy nhiên hiện nay một số nước đang có chính sách cấm xuất khẩu tôm hùm giống nên giống nhập về qua các đường khác nhau, cả tiểu ngạch, nhập lậu dẫn đến khó khăn trong kiểm dịch chất lượng giống nhập. Để khắc phục bất cập trên, cần thiết tổ chức đàm phán tháo gỡ rào cản vướng mắc trong nhập khẩu tôm hùm giống từ các nước Indonesia, Philippines, Myanmar, Sri Lanka, Singapore. Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho hay, năm 2022, Cục Thú y đã kiểm dịch gần 85 triệu con tôm hùm giống và 6 tháng đầu năm nay đã kiểm dịch 43 triệu con. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm nay, liên tiếp phát hiện nhiều lô tôm hùm giống từ Malaysia và Singapore dương tính với bệnh đốm trắng. Ngoài ra, cũng phát hiện vài lô làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch. Còn theo ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, các cơ sở sản xuất hàng tôm hùm giống xuất khẩu đi Trung Quốc trước tiên phải đăng ký để đánh giá điều kiện sản xuất theo quy định của Việt Nam. Sau khi đáp ứng được thì phải đăng ký với bên vụ kiểm dịch của Hải quan Trung Quốc và chờ phía Trung Quốc phê duyệt vào danh sách. Hiện nay, riêng tôm hùm có khoảng 50 cơ sở hàng sống được xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó chia làm hai nhóm là tôm hùm xanh và tôm hùm bông. Tại thời điểm này, tôm hùm xanh đang được xuất khẩu bình thường nhưng số lượng giảm so với năm ngoái do cung cầu của thị trường. Còn riêng tôm hùm bông gần đây không có lô hàng nào xuất sang Trung Quốc. Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường đã gửi công văn sang Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đề nghị tìm hiểu thông tin nhằm hiểu rõ hơn về nguyên nhân và hiện đang chờ phản hồi. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, thời gian tới cần triển khai một hội nghị về tôm hùm. Đây là vấn đề nóng đang được quan tâm. Hội nghị sẽ tập trung báo cáo về tình hình phát triển tôm hùm tại Việt Nam từ công tác giống, thức ăn dinh dưỡng, các đề tài nghiên cứu khoa học, kiểm dịch, chế biến và hợp tác quốc tế, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, cần tổ chức quản lý tốt việc khai thác tôm hùm giống tự nhiên. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu giống tôm hùm hiện nay khoảng 84 đến 85 triệu con, nên công tác kiểm dịch chính ngạch là chính. Theo đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch tôm hùm giống nhập khẩu. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.